Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đệ chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới là gõ cửa và mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Đó là lời Chúa. Có một cái bà kia, bà ấy đến một ông thầy thuốc, bà mua thuốc. Thầy hỏi là bà muốn mua cái thuốc gì. Bà nói cho tôi mua cái thuốc chống nấc, về nấc cục. Cái ông thầy này ông chả nói năng gì, ông tát bà túi bụi, tát bốp 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 bốp. Cái bà này bà đi lên bảo sao tát tôi. Bà càng tức thì ông càng tát, mà càng tát thì càng tức, càng tức càng tát. Tát hồi xong thì ông này ông mới ngưng tát. Thì bà này đã tối tăm mặt mũi rồi. Thế ông hỏi bà đã hết nấc chưa. Thế bà này bảo không, sao lại bà, ông lại tát tôi, ông hỏi tôi hết nấc chưa, bảo thì tôi mới chữa cho bà hết nấc đấy. Thuốc gia truyền của tôi đó là ai mà nấc, tức là mình phải làm cho người ta tức, tức thì người ta hết nấc, phải không? Đúng không? Đang nấc 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 xong rồi tức ứa lên cổ, cái cục tức nó lên, nó đẩy cái cục nấc xuống, hay là cục nấc nó trôi theo. Thì bà này bảo không, ông ơi, tôi đâu có bị nấc. Sao bà đến bà mua thuốc nấc? Và không, tôi mua thuốc nấc cho chồng của tôi. Bà bị một trận đòn oan uổng. Bị trận đòn oan uổng. Thế nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi ta không có tỉnh thức. Đôi khi ta không tỉnh thức, ta dễ phản ứng một cách tự nhiên. Mới nghe câu trước câu sau chưa được, chưa hiểu gì cả, ta phản ứng liền. Thế nếu mà ông này ông cẩn thận, ông hỏi bà mua thuốc nấc cho ai ấy, thì là bà này đỡ bị một trận đòn này. Xã hội han gì cả, thấy người ta vừa mới mua thuốc nấc là tắt luôn. Đây là thuốc gia truyền rồi. Tắt liên tục, thuốc gia truyền. Mình thưa anh chị em, trong cuộc sống của chúng ta, nhiều khi mình thiếu cái tỉnh thức là như vậy. Thiếu cái tỉnh thức như vậy. Mình tỉnh thức, giống như bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa nói là hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Trong tin mừng chúng ta nghe nhiều lần Đức Giêsu nói cái phúc cho người không thấy mà tin, phúc cho các con khi người ta bách hại các con vì danh thầy, vân vân. Ở đây Chúa nói thêm một cái phúc là phúc cho những người đầy tớ nào khi chủ về, hoặc có khi trễ đến canh hai canh ba mà thấy người đầy tớ vẫn còn tỉnh thức thì thật là phúc. Tại sao có phúc thưa anh chị em? Vì thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Thầy thấy cái nghe nó kỳ không? Đang tự nhiên một người đầy tớ đợi chủ về. Nếu mà anh chị em có người nhà giúp việc chẳng hạn, nói là nhớ để cửa nha. Chiều tối về nay về trễ, nay đi với cha Long về trễ chẳng hạn, thì dừng lễ về trễ chẳng hạn. Thế thì khi mà anh về mà người đầy tớ, người giúp việc mở cửa cho anh thì anh làm gì? Việc của anh là đưa đồ cho nó cất, đúng không ạ? Việc của anh là anh hỏi có cái gì ăn không, phải không ạ? Việc của anh là anh bảo là dọn bàn cho anh ăn, coi nếu mà có cha về thì dọn luôn cho cha ngồi ăn, phải không? Rồi sau đó việc của nó ăn xong thì nó làm gì? Nó thu, nó đi, nó rửa, nó dọn ra. Còn việc của chúng ta là gì? Đi ngủ. Phải không? Chủ mà. Thế thì mình thấy đây là ngược đời cái chỗ là Chúa nói là phúc cho những người đệ tớ ấy. Vì thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bàn từng người mà phục vụ. Ông chủ lại trở thành người đệ tớ mà đi phục vụ. Nếu cái người đệ tớ ấy tỉnh thức mà đợi chủ, thì phúc cho người ấy không phải là vì người ấy được chủ khen là mà con chịu khó con đợi, mà phúc hơn nữa đó, phúc lớn hơn nữa là đang từ một người đầy tớ ấy mà đã biến trở thành một ông chủ, phải không? Chủ sẽ mời họ vào bàn ăn. Người đầy tớ mời chủ hay chủ mời đầy tớ? Thường ai mời ai? Đầy tớ mời chủ chứ. Vậy thì nếu mà người mà mời người đó vào bàn ăn thì chủ biến thành đầy tớ và đầy tớ trở thành ông chủ, và người ấy sẽ đi lại hầu hạ phục vụ. Thì ai là người hầu hạ phục vụ? Người đầy tớ chứ. Người đầy tớ đi lại hầu hạ phục vụ chứ, phải không? Mà bây giờ thì cái ông chủ lại trở thành người đầy tớ mà đi lại hầu hạ phục vụ cái người đầy tớ về và ngồi vào bàn ăn. Mà làm sao để mà được cái phúc ấy? Làm sao để được cái phúc ấy? Tỉnh thức và kiên nhẫn đợi chờ. Trời ơi, sao giờ này chưa thấy tới? Nãy anh nói tôi là chừng nửa tiếng hay 45 phút nữa con tới, mà tôi cứ ngó đồng hồ hoài, sao giờ chưa tới, giờ chưa tới. Phải kiên nhẫn đợi chờ. Thấy mấy cái xe dừng lại, lại không phải. Chính đang mở cửa lại không phải. Thấy mấy xe dừng lại, lại không phải. Rồi hai bạn đi từ Florida 10 tiếng đồng hồ lái xe đến thăm. Mà nói cho anh 5 phút nữa con đến, 10 phút nữa con đến, chơi hoài không thấy đến, mà vẫn kiên nhẫn đợi chờ. Rồi cuối cùng thì có khi mà lúc ta không ngờ thì con người lại đến. Lúc mà cũng có tiếng chuông, thấy hai cái xe hơi, tôi mải mốt tôi chạy ra mở cửa, và chắc chắn là hai bạn Linh với Thảo đến đây. Ra mở cửa, hai người lạ hoắc, không thấy lớn tuổi quá, sao kỳ, hai đứa nó bảo nó trẻ mà sao mà nó ông bà thế này. Ngơ ngỡ, không biết có phải là Linh Thảo hay không. Cuối cùng bảo cha con là mãi bên gì đó, yêu qua con đến. Mãi đâu ai qua ghét thì qua thì đó không biết. Nhưng mà đi máy bay phải 3-4 tiếng đến đây. Bảo ồ vậy hả? Thế thì có khi mình thức mà không tỉnh. Thức ấy chứ. Mà không tỉnh nên không nhận ra. Mắt vẫn mở nhưng mà đầu nó không còn tỉnh táo nữa, phải không? Không còn tỉnh táo nữa cho nên không nhận ra. Rồi lại tiếp tục có hẹn thứ hai lại chờ. Rồi cứ thấy cái xe nào đi ngang qua lại trên đầu ngó xuống rồi có phải xe đó không. Lần này thì phải thức và tỉnh rồi. Khi mà nhìn qua cửa sổ thấy à khuôn mặt quen quen, xe quen quen, chạy xuống mở cửa ngay chắc. Chứ không thì ta lại cứ phải hát hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh, đợi một giây nghe bằng thế kỷ dài, em không lại anh giận hơn sao em, vân vân. Có khi ta thấy rằng đợi một giây bằng cả thế kỷ dài. Có lúc ta thấy mình đợi chờ Chúa, đợi Chúa trả lời, đợi Chúa ra tay, sao mà lâu quá Chúa ơi. Cưới nhau mấy năm rồi? Hai năm rồi mà đợi cho tới bây giờ vẫn chưa thấy có đứa con. Còn kiên nhẫn đợi không?
Còn.
Còn có mất tỉnh thức không?
Con không biết
nữa. Không biết nữa. Đôi khi ta thấy mình đợi chờ rồi nó mòn mỏi quá. Mòn mỏi đợi chờ quá. Cứ phải hát chờ em chờ đến bao giờ, mây thu thuyền đã xa bờ. Mình cứ đợi, mình cứ chờ, sao không thấy Chúa trả lời, sao không thấy Chúa ra tay. Nhất là khi ta cầu xin cái điều gì, khi ta cầu nguyện cái điều gì. Hôm nãy có người đến nói xin cha cầu nguyện cho con. Bảo bệnh gì? Nó con bị bệnh gì đó mà nó đau bụng suốt từ 10 năm nay. Đi bao nhiêu bác sĩ mà vẫn không hết. Cuối cùng không còn nước nào nữa, con mới chạy đến thầy bùa. Con chạy đến thầy Ngải. Rồi sau thầy bùa thầy Ngải thì nó chỉ đỡ được tí, rồi lại sang năm lại đau lại. Ê, tôi nghe tôi nói, tôi đang mong cái câu kết là con chạy đi bác sĩ hết thầy này đến thầy khác, không còn nước nào tát nữa, con mới về con chạy đến với ai?
Chúa.
Chạy đến với Chúa. Thì lại không còn nước nào tát thì con lại chạy đến với thầy bùa, thầy Ngải. Nói mình phải kiên nhẫn, đợi chờ Chúa trả lời, đợi chờ Chúa ra tay. Khi mình cầu nguyện, khi mình cầu xin cái điều gì? Thế cho 10 năm nay rồi. 10 năm nay bác sĩ không tìm ra bệnh, mình không còn thuốc nào nữa mà lại không chạy đến với thầy thuốc là Giê-xu là sao? Và mình chạy đi theo thầy bùa, thầy Ngải là thế nào? Mà khi chạy đến thầy bùa, thầy Ngải thì họ cũng bảo tôi cũng chỉ chữa được đến đây thôi. Là họ bảo là đỡ đau được ít bữa, rồi sáng năm lại đau lại, suốt 10 năm như vậy. Tôi nói bây giờ một cái lựa chọn đi, bạn lựa chọn đi. Bạn lựa chọn là bạn kiên nhẫn, bạn đợi chờ Chúa ra tay. Hay là bạn không kiên nhẫn, bạn đợi chờ, bạn cứ chạy theo thầy bùa, thầy Ngải thì bạn cứ chạy theo, tôi không có ý kiến gì. Tại vì đó là sự lựa chọn của bạn, tin hay không tin. Nếu tin thì mới đủ kiên nhẫn mà đợi chờ. Còn nếu không tin, mới xin được chúc, không thấy được là bỏ chạy theo thầy bùa, thầy Ngải. Thôi, cái chuyện đó là mình chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình thôi. Không, mình không được là người có phúc nữa. Cái phúc đến với mình không phải là trên trời rơi xuống giống như là nằm chờ sung rụng. Nhưng mà cái phúc ấy là phải được nuôi dưỡng trong sự kiên nhẫn, tỉnh thức, đợi chờ. Phúc ấy phải được nuôi dưỡng trong sự kiên nhẫn, tỉnh thức, đợi chờ. Chứ không phải cái phúc ấy là cái phúc mà mình chả đợi, chẳng chờ, chẳng mong, chẳng ước gì cả. Rồi thì cứ đòi Chúa phải làm như mình mong ước. Không. Phải có cái sự tỉnh thức, kiên nhẫn, đợi chờ. Cho nên khi mình cầu nguyện, khi mình cầu xin, khi mình cầu khấn, thưa anh chị em. Người ấy nói, thưa cha, ta cầu nguyện cho... Còn có người bạn, người cháu thì nó đang bị ung thư, mà có hai đứa con, bây giờ nó bác sĩ nói thì còn 2 tháng nữa rồi. Cha cầu nguyện cho. Bảo cầu nguyện cái gì? Bảo cầu nguyện chữa cho nó khỏi bệnh. Tôi nói cái đó thì chắc là không được rồi. Bây giờ phải cầu nguyện là xin cho con biết tỉnh thức để nhận ra thánh ý của Chúa nơi căn bệnh của người thân yêu của con. Con vẫn tha thiết xin cho người ấy được ơn chữa lành để sống với vợ với con. Điều đó là tự nhiên của mỗi người. Nhưng mà ta không chỉ xin cái điều ấy mà thôi. Vì tôi nói lỡ mà xin được 2 tháng sau người ấy chết thì sao? Còn tin không? Cũng giật mình, ồ vậy, không được rồi cha, vậy mà xin sao? Thì phải xin rằng là xin cho ý Chúa được thể hiện. Mặc dù ý con là như thế này, nhưng mà xin cho con được bình an, tỉnh thức, và đón nhận thánh ý của Chúa. Cho dẫu rằng không như ý con muốn là người bệnh của con có thể chết trước thời hạn. Nhưng mà cái điều quan trọng là nhận ra được tình thương của Chúa trong cái biến cố ấy. Đấy là thái độ tỉnh thức. Tôi nói, bây giờ chị lựa chọn đi. Bây giờ chồng chị muốn sống thêm 3 năm nữa cũng được. Nhưng mà 3 năm sống đời sống thực vật, chị lo từ cái ăn cái uống cả đến chuyện vệ sinh chị có chịu nổi không? Rồi cái người bệnh ấy, đau nằm như vậy họ có còn đủ kiên nhẫn để mà tỉnh thức để đón chờ Chúa đến hay không? Hay là lúc Chúa đến thì họ không còn kiên nhẫn đợi chờ nữa mà họ đã mất lòng tin vào Chúa thì sao? Rồi người canh bệnh cũng mất lòng tin vào Chúa thì sao? Phải không? Đấy, cho nên khi mình cầu nguyện, mình cầu xin, mình có thái độ tỉnh thức là như vậy. Hôm tôi gặp hai vợ chồng, chị ta thì cũng nhiệt tình lắm, sốt sáng lắm, ai có chuyện gì cũng đến cầu nguyện. Lúc tôi đến thăm hai vợ chồng, chồng nói nhà con, lắm chuyện lắm, không phải lắm chuyện theo nghĩa là nhiều chuyện, nhưng mà nhiệt tình, ai có cái gì cũng cần giúp đỡ là nhiệt tình đi chăm sóc, đi hỏi han, đi an ủi, đi tư vấn, đi cầu nguyện. Nhưng mà con thấy nhà con có cái điều đó là nhà con cầu nguyện cho ai là người đó đi luôn. Trong người vợ ngồi đó cười bảo anh này, bảo, thật đấy, em có phải không? Có 10 người em cầu nguyện cho là 10 người anh phải đi mua hoa đúng không? Đúng thật, Cô bảo đúng thật. Bảo thì con cứ cầu nguyện cho ai là người đó đi thì cũng tốt thôi, nghĩa là cầu nguyện cho họ được đi ăn bình ăn chết lành ấy. Tôi nói anh ơi sao được, chị cầu nguyện cho người ta đi được ơn chết lành trong đây Chúa cũng tốt. Nhưng mà cứ cầu nguyện cho ai là con lại phải đi mua hoa để chuẩn bị phúng điếu. Thì ta thấy là khi mình kiên nhẫn, mình đợi chờ, thái độ tỉnh thức là như vậy. Mình kiên nhẫn, mình đợi chờ Chúa ra tay. Chúa ra tay như thế nào, Chúa ra tay lúc nào, Chúa ra tay cách nào, thì người đầy tớ mà tỉnh thức đợi chờ sẽ nhận ra. Và khi nhận ra như vậy, những cái ơn phúc của Chúa ban cho ta còn lớn hơn điều ta mong ước đợi chờ. Khi người đầy tớ mà đợi chủ về, anh có nghĩ rằng chủ về là sẽ đặt mình vào ngồi bảo quản ăn và đi lại hầu hạ phục vụ anh ta không? Có. Mơ cũng chẳng dám mơ tới chuyện đó. Phải không? Cùng lắm là chủ sẽ xoa đầu bắt tay khá đợi chờ giỏi, đợi chờ tốt, làm việc tốt. Thôi đây là móc cho ít tiền thưởng, đúng không? Chỉ nghĩ được như vậy thôi, rồi giờ thôi đi xuống bếp, coi có gì dọn ở đây cho tao ăn. Rồi ăn xong rồi lo mà dọn, đúng không? Thưởng cho đồng nữa. Còn đây một cái chuyện mà ngoài sức tưởng tượng của người đó. Phúc là phúc, thầy bỏ thật cho anh em. Chứ sư còn sợ người ta không tin. Chứ đừng có nói, thầy nói thật cho anh em biết là chủ sẽ thắt lưng mời người đó vào bàn ăn và đi lại hầu hạ phục vụ cho người đó. Tôi thấy Chúa, chỉ có Chúa làm chứ chẳng có ông chủ nào làm như thế trên đời này. Có ai làm như vậy không? Ngay cả bố của các bạn ấy, mà bạn mà đi chơi về khuya mà mẹ bạn đợi ấy, con gái con lứa đi về khuya thì có chuyện gì xảy ra? Hả? Không những chửi mà còn cái gì nữa? Quýnh đòn nữa chứ. Ở đó mà chuyện mà tao thức lâu trầu mỏi, con gái con lứa đi chơi giờ này mới về đấy, bắp bắp mấy cái liền đúng không? Tắt tới tấp giống như cái bà cứ đi mua thuốc nấc ấy, phải không? Thuốc nấc chưa kịp nói lý do về trễ vì kẹt xe hoặc hư xe, về hết xăng người lạc đường, chưa kịp nói là tới tấp cái tát rồi, giống như cái bà kia mới hỏi mua thuốc nấc là ăn một trận đòn tắt tới tấp rồi chứ, đúng không ạ? Cho nên tôi mới thấy, tôi cứ đọc cái bài tin mừng tôi suy nghiệm, tôi bảo Chúa sao mà làm những cái điều kỳ diệu quá, mà làm những điều nghịch lý, làm những cái điều ngược đời không? Cứ đợi người ta chờ chán chờ chê rồi chán trả lời gì cả. Ê, lúc mà trả lời thì lại quá những điều mình mơ ước. Anh hiểu không? Tên mình cầu nguyện, mình cầu xin, mình cầu khấn, mà sao Chúa không trả lời gì cả? Nhưng mà lúc Chúa trả lời thì ngoài những điều tôi mơ ước đợi chờ, có bà mẹ bị đau với ba người con với một đứa cháu đến nói cha cầu nguyện cho con đi xa là tới 4-5 tiếng đồng hồ máy bay, rồi đợi phi trường cả 10 tiếng, rồi gia đình lếch thếch đến đây nhìn thấy tội lắm, thương lắm. Tôi nói thôi ở nhà thì tôi cầu nguyện cho, bà không, chứ con muốn đến để gặp cha để cha cùng cầu nguyện để chia sẻ với chúng con. Tôi thấy được cái lòng tin của họ quá sức tuyệt vời. Đúng là những người đầy tớ tỉnh thức, đúng là những người đầy tớ kiên nhẫn đợi chờ. Kiên nhẫn đợi chờ nghĩa là mình chấp nhận cái sự thời gian và không gian xa cách nữa, phải không ạ? Họ chấp nhận đi cả ngàn dặm, họ chấp nhận cả một thời gian đợi chờ bao lâu. Nhưng mà lúc chiều họ gọi điện thoại cho tôi, đứa con gái nó bảo trời vui quá, mẹ con bìa đi lại tốt quá rồi, rồi chị con bìa cũng khỏe rồi, đứa cháu cũng ngoan rồi, thế gia đình con hạnh phúc quá vì chúng con thấy bình an vì con có Chúa rồi cha ơi. Đó, tôi nói đó, Chúa đã làm cho chúng ta hơn cái điều ta mơ ước, ta cầu xin cầu nguyện đấy. Đấy, cái gì con gia đình con bình an lắm. Mà lúc đó thì người đứa con thì siêu vi gan B rồi, người thì thất nghiệp, người thì ung thư, người thì tai biến, người thì tâm thần, đủ thứ hết. Nhưng bây giờ có Chúa rồi, chúng con thấy bình an mà Chúa chữa lành, mà Chúa cho chúng con niềm tin vào Chúa rồi. Đúng là Chúa đang đi lại hầu hạ phục vụ cho từng người trong gia đình đấy. Thế lạ lắm thưa anh chị em. Họ kiên nhẫn đợi chờ. Mà chúng ta thấy rằng đợi một giây nghe bằng thế kỷ dài. Nhớ như vậy. Lúc mà bạn vui và lúc bạn buồn, lúc nào bạn thấy thời gian qua mau?
Vui nó qua mau
lắm. Hai đứa yêu nhau mới gặp nhau, mẹ gọi về về đi trễ rồi, giờ này còn ngồi mãi, cha mới có tí à mẹ, tí cái gì, 2 tiếng rồi đó mà tí, bạn thấy không? Rồi mẹ nó mách tội, trời, nó ngồi nói chuyện với nhau suốt 2 tiếng gọi về, nó bảo mới có tí, đi lễ cha mới giảng 15 phút, nó bảo dài thế. Có không? Có không? Thế thì ta mới thấy được là khi mà mình vui, mình thấy thời gian nó qua mau. Hạnh phúc thấy nó qua mau lắm. Nhưng mà lúc mình đau khổ, lấy chua tôi sao mà nó dài lê thê, dài dằng dặc. Phải không? Cái đêm đen mà sao mà nó cứ mù mà mù mịt mãi mà không bao, không được thấy được cái ánh sáng nó cuối đường hầm. Các bạn mà đi vào trong cái đường hầm bạn thấy không? Chỉ mong là sao mà ra khỏi cái đường hầm, sao đi của ai, đi của ai, không thấy tia sáng như vậy. Đi hoài tia sáng như vậy. Lúc mà bệnh đau khổ, lúc gặp thử thách, lúc mà buồn chán, thấy sao cái ngày nó dài quá, phải không? Ngày dài lê thê. Chiều hôm qua lang thang trên đường, nhớ nhớ buồn buồn với chán trường. Rồi chiều hôm nay một mình lang thang, có nghe lá vàng não nề rơi không? Bây giờ mà đang buồn, rồi đi vào trong rừng, rồi thấy lá vàng nó rơi, nhớ nhớ buồn buồn với chán trường, có nghe lá vàng não nề rơi không? Bạn cảm thấy là người ta tả mùa thu vàng đẹp như thế nào thì đẹp chứ, nhưng mà cái tâm trạng bạn lúc đó còn thấy thu đẹp không? Chú chỉ thấy mùa thu đã chết, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi, mong nó chết luôn. Không mong ước gì. Cho nên trong cuộc sống của mình, trong cuộc sống của chúng ta, mình cần một thái độ tỉnh thức để nhận ra rằng Chú vẫn luôn hiện diện với mình, ngay cả lúc mình đợi chờ. Khó là khó cái đó. Tại vì người đầy tớ đợi chủ thì không thấy chủ về, cho nên nó sốt ruột vô cùng. Cho nên nó cảm thấy là nó mòn mỏi vô cùng. Cho nên cảm thấy là chán nản vô cùng. Và dễ ngủ mê, ngủ quên. Còn nếu mà nó biết được rằng là chủ nó đang về, chủ nó chắc chắn sẽ về, và có khi người chủ nó đang ở ngay bên cạnh, thì nó không còn thấy thời gian đợi chờ nó lâu, không phải một giây bằng thế kỷ dài nữa. Phải không thưa anh chị em? Cho nên trong lúc đau khổ, trong lúc ta gặp thử thách, mà ta biết rằng có Chúa cùng chịu đau khổ với ta, có Chúa cùng chịu thử thách với ta, có Chúa cùng đang đồng hành với chúng ta trong cái con đường hầm hun hút đó, con đường mà thăm thẳm chiều trôi đó. Thế thăm thẳm chiều trôi mà không thấy đâu cả. Ta thấy rằng có Chúa đang cùng đồng hành với ta. Lúc đó cái đường nó không còn xa nữa. Lúc đó cái khó khăn thử thách nó không còn làm cho ta gục ngã được nữa. Bạn có cảm nghiệm điều đó không? Cảm nghiệm là lúc mà mình cầu nguyện với Chúa, mà mình xin Chúa cho mình qua khỏi thử thách này, xong nó dài dằng dặc quá phải không? Có những lúc đêm nằm thao thức đêm nay không biết là bao. Thực sự thao thức không biết đêm này không biết là bao. Vì bao giờ cho đến bao giờ, Chúa ơi Chúa còn chờ, bắt con chờ đợi đến bao giờ Chúa mới ra tay. Bao giờ Chúa mới giải thoát con khỏi cái bế tắc này đi, khỏi cái đường cùng này đi. Chúa bảo, ta cũng đang cùng với con này con. Ta đang tìm đường cho con này con. Ta có đường lối cho con rồi con. Đợi chút đi. Chúa ơi bao giờ? Đợi chút. Chúng ta đến nhà ai mà gõ cửa, bấm lần thấy chưa chủ chưa mở thì sao? Bấm tiếp. Chủ có bấm tiếp bấm tiếp. Chờ chút. Đâu thế? Chờ chút. Ta còn đang là xỏ dép. Ta đang mặc đồ. Ta đang là dọn nhà. Chờ chút. Người ta dọn nhà mọi thứ ăn cho ngon lành rồi đi vô mà ăn thôi. Mà không chịu cứ bắt vô. Bây giờ bạn lựa chọn, một là bạn vô bạn dọn nhà cho người ta, hay là bạn đứng chờ chúc người ta dọn đồ ăn cho bạn vô bạn luôn, bạn chọn cái nào?
Đứng chờ chúc.
Đứng chờ chúc chứ. Chờ chúc rồi vô là ăn luôn. Còn bây giờ vô là phải làm. Nhưng mình không có biết là vô phải làm, chứ chỉ muốn mong vô ngay thôi. Chứ bảo chờ chúc. Cho nên bây giờ anh chị em mình cầu nguyện, lúc đang đau khổ Chúa chưa ra tay, nghe Chúa nói chờ một chút. Dạ chờ chúc. Lúc mình đang xin mãi chưa được, nhà cửa chưa có, thất nghiệp, vợ con chưa có đâu ở đâu cả, Chúa bao giờ? Chúa nói chờ một chút. Chờ không? Chờ trong thái độ tỉnh thức để nhận ra rằng là Chúa vẫn đang ở với mình ngay lúc mình đang đợi chờ đi. Và nhất là ta hãy nghĩ đến là những cái ơn lớn hơn điều ta mong ước ta đợi chờ. chủ sẽ thắt lưng mời người ấy vào bàn ăn và đi lại hầu hạ người ấy. Cái ơn lớn lắm thưa chị em. Ơn mà cho ta được cải tử hoàn sinh. Ơn mà biến đổi cuộc đời của ta đang từ một người đầy tớ trở thành một người được đồng bàn với ông chủ. Mà được chủ đi lại hầu hạ phục vụ. Đức Giêsu đã đến làm cái công việc ấy đấy. Đức Giêsu đến làm công việc là mời ta vào bàn tiệc thánh thể. Và chính Đức Giêsu thiết đãi ta bằng chính thân mình của người đấy. Bạn thấy không? Bữa tiệc thánh thể Chúa mời gọi ta, đợi chờ. Ta tỉnh thức để ta nhận ra rằng tấm bánh này đây là chính thịt máu Chúa, đây sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu thánh thể ở đây này. Và Chúa đang thiết đãi tôi, Chúa đang phục vụ tôi bằng chính thân mình của Chúa này. Wow, chứ không phải chỉ bằng cơm áo gạo tiền đâu. Còn hơn cả cái đó nữa, lớn hơn cả cái đó nữa. Cho nên khi mà nghe bài đọc 1 Thánh Phaolô nói với tín hữu thành Ê-phê-sô rằng trước khi anh em không có Đấng Kitô, anh em không được hưởng quyền công dân Israel, xa lạ với các giao ước dựa trên lời hứa của Thiên Chúa, không có niềm hy vọng, không có Thiên Chúa ở trần gian, đó là trước kia. Trước kia anh em là những người ở xa, nhưng nay trong Đức Giêsu Kitô, nhờ máu Đức Giêsu Kitô đổ ra, anh em đã trở nên những người ở gần rồi. Trước kia chúng ta là những người ở xa, xa lạ không biết Thiên Chúa, mà nay nhờ Đức Giêsu Kitô đến trần gian này, nhập thể làm người, nói cho chúng ta, tỏ cho chúng ta biết rằng chúng ta là con của Cha, là anh em với nhau, thì đang từ là những người ở xa, ta trở thành là những người ở gần rồi. Các anh chị từ những tiểu bang khác, chúng ta đã bao giờ gặp gỡ nhau đâu. Hôm nay gặp gỡ lần đầu tiên, đang từ ở xa, ta trở thành những người ở gần. Mà ai nối kết chúng ta lại? Ai? Chúa Giêsu. Nếu mà không có Chúa Giêsu, tôi cũng không gặp các bạn, và các bạn cũng không gặp tôi. Nếu có gặp nhau thì cũng chỉ là như nước chảy qua cầu. Hi, how you, khỏe không? Rồi say hello, được ai nấy đi, phải không? Nhưng mà trong Đức Giêsu Kitô thì chúng ta lại trở thành những người ở gần. Và chính người là bình an của chúng ta. Không có nguồn bình an nào khác ngoài Đức Giêsu Kitô. Đấng luôn luôn nói thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Trong mỗi thánh lễ chúng ta vẫn nghe thầy để lại bình an cho các con, thầy ban bình an của thầy cho các con. Cho nên trong Đức Giêsu Kitô thì ta mới tìm được sự bình an đích thực mà thôi. Còn trong tiền tài của cái danh vọng chức tước, luôn luôn là mất ăn mất ngủ vì những cái chuyện đó, luôn luôn là xôn xao, luôn luôn là xáo động, luôn luôn là cảm thấy mình không được bình an chút nào. Người đã liên kết đôi bên dân Do Thái và dân ngoại thành một. Người đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Người đã hy sinh chính thân mình của Ngài. Vì bức tường ngăn cách là sự thù ghét, là cái bức tường mà không thể nào phá đổ được. Bức tường ấy, tên lửa cũng không phá được. Bức tường ấy, bom đạn không phá được. Cái bức tường thù ghét ấy, tên lửa bom đạn càng làm cho bức tường ấy dày hơn, chắc hơn. Vì tên lửa bom đạn nó chỉ làm cho thù ghét tăng thêm mà thôi, đúng không? Còn Đức Giêsu Ngài đã phải lấy chính, hy sinh chính thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta thù ghét nhau, chúng ta giận hờn nhau, chúng ta loại trừ nhau, chúng ta có thành kiến với nhau, là chúng ta đang phủ nhận sự hy sinh chính thân mình của Đức Giêsu. Xúc phạm đến tình thương của Chúa lớn lắm. Vì để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét mà Đức Giêsu đã phải hy sinh chính thân mình của Ngài. Không phải là lấy thân mình lấp lỗ châu mai. Xưa mà đánh nhau mà cứ có lỗ châu mai rồi cái nòng canông ấy, thì thay vì là chọc lấy thân mình chui vào cái nòng canông để làm nó tịt cái nòng canông để nó tịt lỗ châu mai. Đức Giêsu không phải là lấy thân mình lấp lỗ châu mai, nhưng mà lấy chính thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Nhớ dùng thưa anh chị em. Người đã hủy bỏ luật cũ gồm các điều răn và giới luật. Vậy khi thiết lập hòa bình, người đã tác tạo đôi bên thành một người mới duy nhất nơi chính bản thân người. nhờ thập giá người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất. Và trên thập giá người đã tiêu diệt sự thù ghét. Nhờ thập giá người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa. Và trên thập giá người đã tiêu diệt sự thù ghét. Lạy Cha, xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Đã phá đổ sự thù ghét. Rồi người đã đến loan báo tin mừng bình an. Bình an cho anh em là những kẻ ở xa, và bình an cho anh em là những kẻ ở gần. Thật vậy, nhờ người, cả đôi bên chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Cho nên, làm sao mà những người tin vào Đức Giêsu Kitô mà lại còn thù ghét nhau được? Làm sao mà những người cùng đến tham dự thánh thể, cùng uống chung một chén máu thánh, cùng bẻ chung một tấm bánh là thân mình Đức Giêsu mà lại trở thành những người mà xa cách nhau được? Người đã liên kết chúng ta lại trở thành người gần với nhau. Và trong Đức Giêsu Kitô như vậy thì không thể nào còn sự thù ghét, sự ganh tị, sự hờn oán được nữa. Mà tại sao những người cùng tham dự thánh lễ, cùng lắng nghe lời Chúa, cùng chịu chung một thân mình Đức Giêsu Kitô mà lại cứ ganh ghét nhau, cứ hận thù nhau, cứ khích bác nhau, cứ chống đối nhau, cứ nói xấu nhau, cứ nghĩ xấu nhau là sao thế anh chị em? Vậy thì chúng ta đã làm cho cái chết của Đức Giêsu thành vô ích rồi. Chúng ta đã làm cho thập giá của Đức Giêsu Kitô trở thành vô hiệu rồi. Trên thập giá người đã tiêu diệt hận thù, và nhờ thập giá người đã làm cho đôi bên hòa giải với Thiên Chúa rồi. Mà tại sao không chịu hòa giải với nhau? Tại sao vẫn cứ giận hờn nhau? Tại sao vẫn cứ ganh ghét nhau? Tại sao cứ bè phái bè đảng với nhau? Là sao thưa anh chị em? Nhất là những người tin vào Đức Giêsu Kitô, nhất là những cộng đoàn nào cũng là cộng đoàn Kitô hữu hết, mà tại sao lại không liên kết được với nhau? Tại sao không hòa giải được với nhau? Vì chính nhờ người mà chúng ta được liên kết trong một thần khí duy nhất mà đến cùng Chúa Cha. Cho nên anh em không phải là người xa lạ hay là người tạo Chúa nữa, nhưng anh em là người đồng hương với các người thuộc dân thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Nghe rõ chưa? Thấy cái phúc chưa? Thấy cái nhận ra cái phúc lớn chưa? Là chúng ta không còn là người xa lạ, không phải là dân tạm trú nữa, không phải là thẻ xanh nữa, mà là cái gì rồi? Quốc tịch rồi. Là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa rồi. Được cái thẻ xanh mừng lắm. Ôi tạ ơn rối rít. Thưa cha, con đậu quốc tịch rồi. Giê-xu mừng lắm, giống như được công dân nước trời ấy. Công dân nước Mỹ mà làm như công dân nước trời. Ít bữa sau lại thưa cha, ở Mỹ chán quá. Mỹ không phải thiên đàng. Mà ta không thấy được cái ơn lớn nhất của ta, đó là ta được là người không còn là người xa lạ, không còn là người tạm trú, mà là người đồng hương với các thánh và là người nhà của Thiên Chúa. Không còn xa lạ nữa. Mà tại sao khi ta đến với nhau, ta tham dự thánh lễ, ta vẫn cứ nhìn nhau như người xa lạ vậy nhỉ? Tại sao khi ta là những người mà cùng chia sẻ lời Chúa, chia sẻ mình Thánh Chúa mà ta cứ nhìn nhau bằng cái mắt thờ ơ lãnh đạm vậy nhỉ? Tại sao những người đến tham dự thánh lễ mà chỉ biết có Chúa mà không biết có nhau là sao nhỉ? Tại sao mình là người nhà với nhau, có bao giờ người nhà với nhau mà không chào hỏi nhau không? Anh em ruột thịt với nhau mà không chào nhau thì bố mẹ buồn không? Buồn lắm, cha ơi, cha cầu nguyện cho con, mấy đứa con biển nó không nhìn mặt nhau nữa rồi cha ơi. Nó tranh giành của cải, nó tranh giành tiền bạc, nó chả nhìn mặt nhau nữa, mất hết tình nghĩa anh em rồi cha ơi. Cái đó là cái nỗi buồn, ghê gớm cái buồn, là da diết cho những người làm cha làm mẹ, cùng con một cha mà nó không nhìn mặt nhau. Là người nhà của Thiên Chúa mà ta lại cứ xử với nhau như là những kẻ xa lạ, những kẻ thù hằn con. Có khi ta còn nhân danh Thiên Chúa mà xử nhau đẹp nữa chứ. Thế chứ, người nhà với nhau mà chơi nhau sát ván ấy chứ. Đấy, người đồng hương với các thánh mà xử với nhau chả có chất thánh gì cả. Đấy, ta không thấy được cái phúc lớn của ta, đó là người nhà của Thiên Chúa và đồng hương với các thánh. Hãy tỉnh thức để nhận ra cái đó. Tỉnh thức để nhận ra ân phúc lớn lao như vậy. Để ta cảm thấy vui mừng và bình an. Cảm thấy hạnh phúc vô cùng vì con đã được Chúa cứu rồi, con được Chúa thương rồi, con được Chúa đem về từ một đứa con xa lạ, bây giờ chúng con đã trở thành anh em với nhau rồi, người nhà của Chúa rồi, mà đồng hương với các thánh rồi, mà máu Chúa đổ ra để rửa sạch, phá đổ tất cả những ngăn cách, những trở ngại rồi, thôi bắt tay nhau, ôm nhau đi, thương nhau đi, không hết mà, hơi đâu mà nó hành nó xấu nhau, thương nhau không hết mà, hơi đâu mà loại trừ nhau, phải không thưa anh chị em? Đấy, như vậy thì chúng ta thấy là trong người cả anh em nữa cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà của Thiên Chúa ngự nhờ thần khí. Chúng ta trở liên kết với nhau như những viên gạch, tạo thành ngôi nhà của Thiên Chúa, cho Thiên Chúa ngự nhờ Thánh Thần. Ở đâu có Thánh Thần thì ở đó có sự liên kết, có sự gắn bó, có sự hòa hợp, có sự bình an. Còn nếu mà bảo rằng tôi có Thánh Thần mà ở đó có chia rẽ, có cạnh tranh thì chắc chắn điều đó không đúng, không thật rồi. Hãy để cho Thánh Thần liên kết chúng ta nên một. Hãy để cho Thánh Thần làm cho chúng ta nhận ra rằng mình có phúc. Hãy để cho Thánh Thần làm cho chúng ta luôn tỉnh và thức để luôn luôn nhận ra Chúa yêu thương ta trong mọi biến cố của cuộc sống, trong những giây phút đợi chờ căng thẳng nhất, tối đen nhất, mịt mù nhất, vẫn tin chắc chắn rằng Chúa yêu thương ta, vẫn tin chắc chắn rằng ta không hề là người xa lạ với Chúa và không hề là người xa lạ với nhau, vì là người đồng hương với các thánh, là người nhà của các thánh. Và như vậy, kiên nhẫn, tỉnh thức, đợi chờ, nhận ra Chúa trong từng con người, trong từng biến cố, trong từng hoàn cảnh, nhất là trong những lúc khốn nạn, khốn cùng nhất. Và biết rằng ai kiên nhẫn đến cùng, bền đỗ đến cùng sẽ được cứu thoát. Phúc cho anh em khi chủ về mà thấy còn tỉnh thức như vậy, chủ sẽ thắt lưng mời vào bàn ăn và đi lại hầu hạ phục vụ anh em. Chúa đang đón mời chúng ta đến trong bữa tiệc thánh thể này. Hãy mở lòng ra đón nhận thánh thể của Chúa và mở lòng ra đón nhận nhau như là những người nhà của Thiên Chúa, là người đồng hương với các thánh. Amen.